quán định giai. Thọ Bồ Đề Ký Di Giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê. Chúng ta thấy rồi, đoạn kinh văn này rất giống như khẩu khí của Mật Tông. Không sai, đích thực là mật pháp. Trong bộ kinh này hiển Mật Tông Giáo Viên Dung. Trong kinh Vô Lượng Thọ bao gồm giáo nghĩa của các tông các phái. Đích thực kinh văn không dài, rất là viên mãn, rất là hy hữu. Do đây có thể biết chúng ta vẫn phải đi niệm chú học mật hay không? Không cần thiết. Trong kinh này đều bao gồm hết, mọi thứ đều không kém khuyết. Đích thực là đại viên mãn giáo. Quán đảnh là nghi thức của Mật Tông Thọ Ký. Thế nhưng Mật Tông quán đảnh phân ra rất nhiều giai đoạn. Khi ban đầu học Phật thọ tam quy thì thượng sư quán đảnh cho bạn. Khi tôi ban đầu học Phật thọ tam quy là nhờ đại sư Chương Gia truyền thụ, cũng nhận qua nghi thức quán đảnh. Đó chỉ là hình thức mà thôi. Rốt cuộc ý nghĩa chân thật của quán đảnh chúng ta không hiểu. Đại sư cũng không giảng giải tường tận cho chúng ta nghe. Ở trong nghi thức tuyệt nhiên không có giải thích rõ ràng. Bởi vì đồng thời người nhận quy y có mấy trăm người, số người rất nhiều, thời gian rất thúc bách. Thế nhưng thời gian tôi thân cận đại sư nhiều, cho nên vào lúc thân cận có rất nhiều nghi vấn thì thỉnh giáo với đại sư ngài, nhờ sự khai đạo của ngài. Nghi thức quán đảnh quan trọng nhất là phải hiểu rõ nội dung của nó. Trong Mật Tạng Ký Sao của Đại Tạng Kinh có giải thích tỉ mỉ đối với quán đảnh. Quán, cái ý nghĩa này là ý nghĩa thí dụ cho đại bi hộ niệm, chính là đại từ đại bi. Ngày nay chúng ta gọi là gia trì. Đại từ bi gia trì, đại từ bi hộ niệm. Hoặc giả là người thế gian họ nói đại từ bi bảo hộ. Cái ý này đều có thể nói được thông. Đảnh là cao nhất, đầu của người là cao nhất. Đảnh đại biểu trong tất cả pháp môn là pháp môn cao nhất, pháp môn thù thắng nhất, đỉnh pháp. Do đây có thể biết chúng ta đem quán đảnh hai cái chữ này liên kết lại thì liền rõ được ý nghĩa là Phật dùng đại từ đại bi đem định pháp viên mãn nhất, thù thắng nhất truyền thụ cho bạn. Đó gọi là quán đảnh. Không phải dùng một ít nước rải vài giọt lên trên đầu của bạn thì gọi là quán đảnh. Quán đảnh như vậy không ít gì. Đó là hình thức, hình thức biểu pháp. Quan trọng là họ truyền pháp cho bạn. Cái pháp này đương nhiên là đảnh pháp chí cao vô thượng. Bạn đạt được cái pháp môn này quyết định được tất cả chư Phật hộ niệm, tất cả chư Phật gia trì giúp đỡ bạn, khiến cho bạn khế nhập định pháp, khế nhập pháp môn quả địa cứu cánh Như Lai, đó mới gọi là quán đảnh. Do đây có thể biết quán đảnh trên hình thức trong hiện giáo của chúng ta, quy y trên hình thức, thọ giới trên hình thức đều là không đủ để tin cậy. Phật pháp phải nói đến thực chất, phải nói chân thật, bạn chân thật chịu làm. Chủ này nói quán đảnh giai, thực tế mà nói chính là chỉ bổn kinh này. Làm sao biết được bổn kinh này là đảnh pháp? Tỉ mỉ đến nghiên cứu phân tách Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời giảng kinh hơn 300 hồi, nói pháp 49 năm, đã nói trong tất cả kinh, bộ kinh nào là có thể biểu đạt được đầy đủ cả thảy tính chất của Phật pháp? Thế là những đại đức này gần như khẳng định, công nhận Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh có thể đại biểu cả thảy Phật pháp, gọi là pháp luân căn bản. Còn dùng thí dụ để nói, tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm. Phật pháp cũng giống như một cây to, Hoa Nghiêm là gốc của một thân cây, là rễ của một thân cây. Ngoài ra Thế Tôn đã nói 49 năm, không ngoài là cành lá trên thân cây đó mà thôi. Cành lá không rời khỏi cội gốc, cho nên gọi Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản. Vậy thì Hoa Nghiêm chính là đảnh pháp. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, làm thế nào nó mới có thể viên mãn thành tựu, đạt đến đảnh pháp chân thật? Thì ra cái pháp sau cùng nhất là Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc. Là như vậy mới có thể đạt đến đảnh pháp. Thế là những người này khẳng định Kinh Vô Lượng Thọ là đảnh pháp. Vì sao vậy? Kinh Vô Lượng Thọ là rút gọn của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên những cao tăng đại đức lúc đó nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, trên thực tế là những đạo bạn quay về tịnh độ. Cũng giống như kinh này, chúng ta mở ra ba phần vậy. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là phần tựa. Kinh Giảng Sanh Tịnh Độ là phần chính, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ mới là phần chính. Cách nhìn của chúng ta như vậy, Hoa Nghiêm là phần tựa, Kinh Vô Lượng Thọ là phần chính, Kinh A Di Đà là phần lưu thông. Cho nên trước nhà Thanh, cư sĩ Bàn Tế Thanh mới nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là quyển trung của Hoa Nghiêm, Kinh A-di-đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này kỳ thực là một bộ. Bàn Tế Thanh có thể nói ra lời nói này thật không đơn giản. Nếu ông không vào được cảnh giới này thì không thể nói ra được câu nói này. Chân thật là người tái sanh mới có thể nói ra được lời nói này. Chúng ta liền khẳng định Kinh Vô Lượng Thọ là định pháp. Thông thường nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, ba kinh này đều là định pháp. Đây là chúng ta nhận biết cái gì là định pháp. Sau khi nhận biết định pháp, các vị liền biết được. Chúng ta đem kinh này đọc qua một lượt từ đầu đến cuối, chẳng phải là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn một lần hay sao? Đó là thật quán đảnh, không phải là quán đảnh giả. Còn thù thắng hơn nhiều so với thượng sư rảy nước quán đảnh. Chúng ta phải tường tận. Bạn đọc qua một lần, tiếp nhận một lần quán đảnh của chư Phật Như Lai. Đọc hai lần là quán đảnh hai lần. Một ngày đọc ba lần thì một ngày bạn được chư Phật Như Lai quán đảnh ba lần. Phước báo này của bạn còn có ai sánh được với bạn? Kinh Vô Lượng Thọ quá dài, không quan hệ gì. Niệm kinh A Di Đà cũng như vậy, tụng một lần chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn một lần. Kinh Di Đà ngắn mà, mỗi một ngày tụng 10 biến thì Phật quán đảnh cho bạn 10 lần. Bạn còn có thể không khai ngộ sao? Cho nên thăng quán đảnh giai, thực tế mà nói chính là thọ trì một bộ kinh này. Y theo phương pháp lý luận của một kinh này mà tu học, liền đưa bạn lên đến quán đảnh giai, ở trong quả vị của Bồ Tát. Quán đảnh Pháp Vương Tử, người thế nào? Bồ Tát đẳng giác. Xả bỏ pháp môn tịnh độ, cái quán đảnh giai đó là khả vọng mà bất khả cập. Đỉnh pháp của chư Phật Như Lai không chỉ là pháp môn tịnh độ, là định pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền, pháp môn chí cao vô thượng. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng đều cùng đồng truyền thọ cái định pháp này. Làm sao biết được? Ở trong bổn kinh, Thế Tôn nói với chúng ta, Thế Tôn Ngài tán thán đối với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Các vị phải biết, tán thán của Thích Ca Mâu Ni Phật đại biểu tán thán của mười phương tất cả chư Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật khẳng định A-di-đà Phật là vua trong các Phật. Cũng chính là nói rõ tất cả chư Phật Như Lai đều khẳng định A-di-đà Phật là vua trong các Phật. Ngày nay chúng ta phát tâm làm đệ tử của A-di-đà Phật, quang vinh vô thượng. Tất cả chư Phật xem thấy bạn đều phải tôn kính bạn đến ba Phật. Vì sao vậy? Đệ tử Di Đà vinh dự đến như vậy. Họ kính thầy của chúng ta, cũng tôn kính học trò của thầy. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên chúng ta phải làm một đệ tử Di Đà chân chính, không nên làm đệ tử giả hiệu, mạo nhận đệ tử Di Đà. Vấn đề đó liền nghiêm trọng. Nếu bạn mạo nhận đệ tử Di Đà, thần hộ pháp sẽ không tha thứ cho bạn. Nếu bạn chân thật là đệ tử của Di Đà, chư Phật đều cung kính đối với bạn. Vì sao chúng ta không là một đệ tử chân thật của Di Đà? Đệ tử chân thật của Di Đà phải làm thế nào? Mỗi ngày phải nhận quán đảnh của A Di Đà Phật. Mỗi ngày bạn phải đọc kinh. Đọc kinh chính là quán đảnh. Ngày ngày phải đọc câu Phật hiệu này.